còn tin Chúa hy sinh chịu chết. Chúa yêu con thật nhiều, một tình yêu chẳng hề đổi thay. Bao lầm lỗi khiến con xa tình Ngài, Ngài vẫn chờ, vẫn đợi con trở về. Lạy trái tim Chúa, nhân từ thương cho, đầy lòng khoan dung hằng luôn tin chung. Xin cho con biết trên thân biết tình hai, tội lỗi của con và cả thế giới. Một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối cuối xin Ngài xót.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bởi lẽ là ngày chuẩn bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Phi-la-tô cho hạ các tử thi xuống sau khi đánh dập ống chân. Bây giờ những người lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người. Nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, và lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng không một cái xương nào của người bị đánh dập. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng chúng sẽ nhìn xem đấng chúng đã đâm thâu qua. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bài phúc âm này là bài phúc âm theo Thánh Gioan, chứ không phải bài phúc âm theo Thánh Marco thuộc chu kỳ 5B. Bởi vì phúc âm Thánh Marco hầu như không có đoạn nào xứng hợp về Thánh Tâm Chúa. Do đó nên giáo hội phải chọn bài phúc âm Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe thay thế. Bài phúc âm này theo em là bài phúc âm chính yếu cho lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, so với cả hai bài phúc âm theo Thánh Matthew 5A và bài phúc âm theo Thánh Luca 5C. Bài phúc âm theo Thánh Matthew 5A là bài phúc âm mà Chúa Giêsu đã nói rằng: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và bài phúc âm 5C là bài phúc âm Thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về con chiên lạc được người chủ chiên tìm về. Hai bài phúc âm 5A và 5C đều thích hợp với Thánh Tâm Chúa. Bài phúc âm 5A theo Thánh Matthew nói lên cái đặc tính của lòng thương xót Chúa, của tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa là ở chỗ hiền lành và khiêm nhượng, chứ không có dữ tợn và kiêu căng như chúng ta thấy nơi thành phần cai trị. Những thành phần cai trị không có bao giờ tỏ ra hiền lành. Cái gì mà không hợp với ý của mình, phạm đến mình là chết ngay, ăn năn tội không kịp. Họ cai trị bằng quyền bính mà họ cho là của họ, từ họ, chứ không phải từ ai hết, chứ không phải do trời ban cho họ. Do đó họ có quyền sát sinh, muốn làm gì thì làm theo ý của họ. Nhưng đối với Thiên Chúa thì lại khác. Vì Thiên Chúa là tình yêu, do đó Ngài mới luôn luôn hiền lành và khiêm nhượng, luôn luôn nhẫn nại, nhịn nhục, tha thứ cho tất cả những ai phạm đến Ngài. Dù họ như thế nào đi nữa, Ngài vẫn chấp nhận họ, vẫn tỏ ra rất là hiền dịu với họ và sẵn sàng quỳ xuống rửa chân cho họ, giống như Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ vậy. Bởi vì Ngài tới không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ, không phải để luận phạt mà là để cứu vớt. Đấy là ý nghĩa Thánh Tâm Chúa của tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì thánh tâm Chúa Giêsu trước hết, trên hết, đó là tiêu biểu cho tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, cho chính lòng thương xót Chúa, một lòng thương xót Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và cũng chính lòng thương xót Chúa đó đã cho thấy được một tình yêu yêu cho đến cùng. Đến cùng đây là đến nỗi chết cho người mình yêu. Và đến cùng đây còn là yêu cho đến con chiên lạc cuối cùng, như ở trong bài Phúc Âm 5C cho thấy. Tiêu biểu nhất cho con chiên lạc đó là người môn đệ mang tên Judas Iscariot. Đó là con chiên lạc trong đàn 12 tông đồ. Và vì thế nên con chiên lạc đó tiêu biểu cho cái chân, là cái chi thể thấp hèn nhất, kém nhất, cuối cùng ở nơi một thân thể con người. Và Chúa rửa chân đây có nghĩa là Chúa muốn tìm con chiên lạc Judas về với Chúa. Chúa yêu cho đến cùng. Do đó nên ngay đầu đoạn 13 câu 1, Thánh Gioan đã viết: Người đã yêu thương những kẻ thuộc về Người, trong đó có cả Judas, thì Người muốn chứng tỏ Người yêu họ cho tới cùng. Có nghĩa là Người muốn yêu cho đến cùng ở chỗ bao gồm cả Judas nữa, là một trong những kẻ thuộc về Người. Người chẳng những không ghét Judas, mang Judas ra để phang cho Judas một trận rồi đuổi Judas đi. Nếu Người là một kẻ giống như trần gian, quyền hành, thế lực và mọi người phải tùng phục Ngài, nhưng không, chính vì hiền lành và khiêm nhượng trong lòng mà Ngài đã trái lại, vẫn tiếp tục nhịn nhục Judas, chờ đợi Judas, và thậm chí còn khiêm nhượng hạ mình xuống rửa chân cho Judas nữa. Đấy, chúng ta thấy ba bài phúc âm nó đều liên hệ với nhau, đều cho thấy được tất cả những gì về lòng thương xót Chúa, về tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa đối với loài người, tạo vật vô cùng hèn hạ tội lỗi chúng ta nữa. Đấy là điểm thứ nhất về ba bài phúc âm liên quan đến lòng thương xót Chúa, liên quan đến thánh tâm Chúa Giêsu, liên quan đến tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa. Nhưng phải nói là bài phúc âm cho 5B mới là chính yếu, bởi vì bài phúc âm này cho thấy một sự kiện có thật, còn phúc âm thánh Luca 5C là một dụ ngôn, và phúc âm thánh Matthew cho 5A là một lời khuyên. Nhưng đây là một thực tại, là một sự kiện lịch sử có thật xảy ra cho chính Chúa Giêsu. Bởi vì thánh tâm Chúa đây ở trong bài phúc âm này lại là một thánh tâm bị lưỡi đồng của người lính Roma dân hoạn đâm vào, khiến cho máu và nước chảy ra. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của máu và nước, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những gì liên hệ đến máu và nước. Máu và nước đây là gì? Máu và nước đây ám chỉ hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là được cứu chuộc và tái sinh. Và đó là lý do mà theo thứ tự máu chảy ra và nước chảy theo, chứ không có phải là nước và máu, máu và nước. Máu ám chỉ là giá chuộc của Chúa Kitô để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và nước đây ám chỉ sự sống. Con người được cứu chuộc khỏi sự chết rồi thì được sự sống, chứ không phải là cứu cho khỏi tội lỗi và sự chết thôi, không có sự sống. Và đó là lý do mà chúng ta gọi bí phép rửa là bí tích thánh tẩy, có nghĩa là vừa được tha thứ tội lỗi mà vừa được sự sống thần linh, được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa, được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa. Giống như một người bị chết đuối, chẳng hạn nhân loại đi, sau nguyên tội thì giống như là một người chết đuối đang lềnh bềnh trên dòng nước, và cái con người bị chết đuối ấy được cứu vào bờ, nhưng cái con người đó vẫn chưa hoàn toàn chết, vẫn còn sống nhưng chỉ thoi thóp thôi. Và đó cũng là hình ảnh của nạn nhân ở trên đường đi đến thành Jericho từ Jerusalem. Con người đó chưa có chết hoàn toàn, chỉ là một nạn nhân bị bọn cướp tấn công, đánh đập và còn thoi thóp đó nửa sống nửa chết, thì nhân loại sau nguyên tội cũng thế, cũng bị chết đuối nhưng mà chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp và nhờ Chúa Giêsu đã được cứu lên bờ. Nhưng mà công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô không phải chỉ có cứu họ khỏi tội lỗi và chết mà còn ban sự sống nữa. Bởi thế nên Chúa Kitô không phải là cứu chuộc họ ở chỗ mang họ lên bờ rồi bỏ đó mà đi, cuối cùng họ cũng sẽ chết thôi nếu không được hô hấp nhân tạo, không được thông ban cho họ sự sống từ cái người sống bằng hơi thở của cái người đó, của cái người đã cứu họ. Thì đây, Chúa Kitô không phải chỉ cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết mà còn ban cho họ sự sống. Do đó nên khi Chúa Giêsu phục sinh thì Chúa đã làm hô hấp nhân tạo cho nhân loại bằng cách Chúa đã thở hơi trên các thánh tông đồ cho các ngài nhận lấy thánh linh để các ngài được tái sinh. Đó, máu và nước ám chỉ được cứu khỏi tội lỗi và sự chết và được sự sống. Nhưng máu và nước đây còn ám chỉ một ý nghĩa hơn thế nữa: sự sống và sự sống viên mãn, chứ không phải có sự sống không. Máu đây ám chỉ sự sống, và máu chảy ra trước có nghĩa là con người khi được cứu chuộc thì được, chẳng những được sự sống thì chớ, mà còn được sự sống viên mãn hơn nữa. Bởi vì nước đây ám chỉ Chúa Thánh Linh. Đó là lý do ở đoạn 7 Thánh Gioan đã cắt nghĩa thêm lời Chúa Giêsu phán: ai tin ta thì từ lòng họ sẽ vọt lên một mạch nước đến sự sống đời đời. Và Thánh Gioan đã cắt nghĩa là mạch nước đó ám chỉ Chúa Thánh Linh sau khi Chúa Kitô phục sinh. Vì thế nên con người được cứu chuộc có nghĩa là được tái sinh, được sống mà còn được sống viên mãn nữa. Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta không phải chỉ cho chúng ta được sống lại thôi, thế thôi đủ rồi. Không, người muốn chúng ta được sống viên mãn thì đó mới là mục đích của người thật ra để bỏ công cứu chuộc loài người. Nếu không thì loài người khi có sự sống rồi mà không có sự sống viên mãn thì cũng trở về giống hệt như thời của Adam Eva. Adam Eva khi bắt đầu được dựng nên thì cũng có sự sống, được ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa phải là sự sống viên mãn, chưa có Thánh Thần của Thiên Chúa. Thánh Thần mới làm cho cái sự sống đó lên viên mãn. Mà lúc bây giờ ông bà chưa có Thánh Thần của Thiên Chúa. Và muốn có Thánh Thần của Thiên Chúa thì tự con người không thể nào mà có thể lãnh nhận trực tiếp Thánh Thần từ Thiên Chúa. Bởi vì con người hữu hạn hữu hình, vô cùng thấp hèn, hạn hẹp, không thể nào chứa đựng được cả một vị Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần đến với họ. Cho tới khi Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa nhập thể làm người thì Thánh Thần mới tới. Và Chúa Giêsu Kitô đã thông ban Thánh Thần của người, Thánh Thần viên mãn nơi người qua lời người nói, việc người làm, nhất là qua cuộc vượt qua của người. Và đặc biệt nữa, đó là khi người thăng thiên về trời, được nên một với Cha, bao gồm cả nhân tính của người, thì bây giờ người sai Thánh Thần xuống từ Cha để làm cho các thánh tông đồ lãnh nhận được quyền lực vô biên của người nơi Thánh Thần hiện xuống trên các ông. Nhờ đó các ông mới làm cho thế gian tràn đầy sự sống viên mãn của các ông. Chỉ có nói một thứ tiếng thôi mà bao nhiêu người có thể hiểu được, nhận biết Chúa mà được sống. Đó, sự sống viên mãn của các ông đã tỏ ra nơi chứng từ của các ông. Và sự sống viên mãn đó đã tràn lan từ các ông, từ ngày lễ Thánh Thần hiện xuống, từ Jerusalem đó cho tới tận cùng trái đất, cho tới khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang. Đó là ý nghĩa của máu và nước chảy ra. Hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, máu là cái giá máu để chuộc lại con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và nước là làm cho con người được sự sống, được tái sinh. Nhưng đồng thời con người được sự sống mà còn sự sống viên mãn đó. Bởi vì máu đây cũng ám chỉ sự sống, và nước đây ám chỉ là sự sống viên mãn nhờ Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần. Vậy thì vấn đề được đặt ra: máu và nước chảy ra vào lúc nào? Có nghĩa là Thiên Chúa ban cho con người được sống và sống viên mãn hơn vào lúc nào? Khi Chúa Giêsu vượt qua nói chung, và nhất là khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá, thì con người đã được cứu chuộc rồi, đã được khỏi tội lỗi và sự chết rồi, và được sự sống rồi. Nhưng chỉ có khi nào Chúa Kitô phục sinh thì con người mới bắt đầu có sự sống viên mãn mà thôi. Khi mà Chúa Giêsu thở hơi trên các ông để các ông nhận lấy Thánh Thần. Vậy thì máu và nước chảy ra không phải vào lúc Chúa Giêsu nói mọi sự đã hoàn tất, không phải, mà sau đó. Đối với Chúa Giêsu thì mọi sự đã hoàn tất. Thật, Chúa Giêsu đã hoàn tất ở chỗ là hoàn toàn tuân theo ý của Cha, sẵn sàng vâng lời cho đến chết và chết trên thập tự giá. Và như thế là Ngài đã hoàn tất công ơn cứu chuộc của người, và con người đã được ơn cứu chuộc của người, đã thoát khỏi tội lỗi và chịu chết, và đã được thông phần sự sống. Nhưng đối với Thiên Chúa thì vẫn chưa hoàn tất, bởi vì những lời tiên tri nói về người sau khi chết chưa được thực hiện. Chẳng hạn, người không bị gãy một cái xương nào trong thân thể của người, và người ta sẽ nhìn lên đấng đã bị đâm thâu qua. Và tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Đó, ba câu thánh kinh đó chưa được thực hiện. Và ba câu thánh kinh đó chỉ được thực hiện sau khi Chúa chết mà thôi. Có nghĩa là đối với Chúa Giêsu Kitô thì mọi sự đã hoàn tất thật, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì chưa hoàn tất với ba lời thánh kinh đó. Trước hết là Chúa Giêsu thật sự không bị đánh gãy một cái xương nào. Bài phúc âm cho chúng ta thấy được là những người lính đã đánh dập ống chân của người trộm bên phải, bên trái đóng đanh với Chúa Giêsu. Nhưng khi đến với Chúa Giêsu thì họ thấy Chúa Giêsu chết rồi, do đó họ không đánh dập ống chân. Rõ ràng là nên chọn, nhưng mà chỉ sau Chúa Giêsu chết thôi, chứ không phải trước. Lại còn cạnh sườn Chúa lại phải bị đâm vào nữa, và vì đâm vào như vậy do đó máu và nước mới chảy ra, và chảy ra từ bên phải. Bởi vì tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, có nghĩa là từ thân thể của Chúa Kitô. Bởi vì Chúa đã nói với lại thành phần lãnh đạo dân Do Thái là hãy cứ phá đền thờ này đi, sau 3 ngày ta sẽ dựng nó lại. Đền thờ đấy ám chỉ thân xác của Chúa Kitô, và sau 3 ngày đây có nghĩa là thân xác của Chúa Kitô sẽ phục sinh. Vậy thì thân xác của Chúa Kitô đó chắc chắn nước sẽ chảy ra từ bên phải. Đấy là ba lời thánh kinh Thiên Chúa đã định liệu phải được thực hiện dù sau khi Chúa Kitô đã chết, và sau khi người đã hoàn tất mọi sự theo ý Cha của mình. Phần còn lại là phần của Chúa Cha thực hiện sau khi người chết. Nhưng làm thế nào để thực hiện ba cái lời đó? Thiên Chúa đã dùng chính những người không phải dân Do Thái mà là dân ngoại, đó là những người lính Roma. Đặc biệt trong đó có một người lính cầm ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người, hoàn toàn là người ngoại giáo, không biết gì về thánh kinh, nhưng Chúa đã dùng họ để thực hiện những gì người muốn nơi con của người. Và chính viên đại đội trưởng của bọn lính hành hình Chúa, giết chết Chúa đó, đã nhìn lên đấng đã bị đâm thâu để rồi nhận biết Chúa Kitô. Và chẳng những tên đại đội trưởng Roma tiêu biểu đó, mà còn theo phúc âm thánh Luca đoạn 23, những người chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chết lúc bây giờ thì cũng đấm ngực ăn năn trở về Jerusalem. Có nghĩa là họ cũng nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua bằng tội lỗi của họ, bằng việc lên án oan cho người, cho tới khi họ chứng kiến thấy một con người vô tội chết, đó là chính con Thiên Chúa làm người. Đấy, rõ ràng là ba lời thánh kinh đã được nên chọn ngay sau khi Chúa Giêsu chết, ngay cả sau khi Chúa đã hoàn tất. Và bây giờ chúng ta tới một cái mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa rất là sâu xa. Vậy thì lòng thương xót Chúa đã được tỏ ra nhất là sau khi một tên lính Roma lấy lưỡi lòng đâm cạnh sườn của Chúa, và chỉ tới lúc bây giờ máu và nước mới chảy ra, mà chỉ cho tới lúc bây giờ sự sống và sự sống viên mãn mới tuôn ra cho con người. Và sự sống và sự sống viên mãn đó đã được lòng thương xót Chúa ban cho con người qua cái lỗ hổng là cạnh sườn của Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm vào. Lưỡi đao đây ám chỉ là tội lỗi của con người. Và cái hành động đâm vào đây ám chỉ việc con người xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng lòng thương xót Chúa chỉ chờ khi con người phạm đến Chúa bằng tội lỗi của họ để tuôn trào sự sống và sự sống viên mãn hơn cho con người qua chính cái lỗ hổng của lòng thương xót Chúa. Cái lỗ hổng đó chính là cái lỗ hổng Thiên Chúa chờ con người xúc phạm đến người để người tỏ lòng thương xót con người hơn. Bởi vì nếu không có những khốn nạn tội lỗi của con người, nếu con người không xúc phạm đến Chúa thì lòng thương xót Chúa không có dịp để tỏ ra, và nhất là để tỏ ra cho tới tận cùng, cho tới cả sau khi con của người chết. Lòng thương xót Chúa đã tỏ ra cả sau khi con của người chết nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ở chỗ mà hiền lành và khiêm nhượng trong lòng không còn gì hơn là sống giống như một người đã chết. Ai muốn làm gì thì làm, không phản ứng gì nữa. Và chỉ có một phản ứng duy nhất, đó là thương xót mà thôi. Đó là máu và nước tự động chảy ra. Đấy, chúng ta thấy không? Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu sau khi Chúa chết là ý nghĩa như vậy. Là ý nghĩa lòng thương xót Chúa chỉ chờ đợi con người phạm tội, chỉ chờ đợi con người xúc phạm đến mình để tỏ lòng thương xót con người mà thôi. Nếu con người không phạm tội, Thiên Chúa không có dịp để tỏ lòng thương xót. Nhưng Thiên Chúa hoàn toàn không có xui bẩy con người phạm đến Chúa để tỏ lòng thương xót. Tất cả những gì con người phạm tội là do tự con người gây ra, tự con người vì mù quáng, vì yếu đuối gây ra cho Chúa mà thôi. Cũng như thân phận của người lính Roma không hề biết đến Thánh Kinh, không phải là người dân Do Thái, nhưng vẫn làm cho lòng thương xót Chúa được tuôn ra cho chung loài người. Nơi máu và nước của Chúa Kitô từ cạnh sườn đã chết tuôn chảy. Và chúng ta thấy được hiển nhiên nhất nơi trường hợp của hai nguyên tổ. Trước khi hai nguyên tổ sa ngã phạm tội thì Thiên Chúa đã yêu thương con người rồi. Không yêu thương con người, Chúa chẳng dựng nên họ. Nếu không yêu thương con người, Chúa cũng chẳng căn dặn họ đừng đụng đến cây biết lành biết dữ kẻo phải chết. Nhưng chính vì yêu thương con người mà Thiên Chúa muốn cho con người được thông phần sự sống thần linh của Chúa và với Chúa ngay từ ban đầu như thế. Tuy nhiên, sau khi con người sa ngã phạm tội, sau nguyên tội, con người mới thấy được Thiên Chúa càng yêu mình hơn bao giờ hết. Do đó đáng lẽ là con người phạm tội thì Thiên Chúa sẽ giáng phạt họ ngay lập tức, chết ngay lập tức, chứ không có lơ mơ gì nữa. Bởi vì tội của họ là tội không thể tha thứ được. Trước hết là bất tuân, mà Thiên Chúa là đấng tối cao vô cùng. Ý muốn của Thiên Chúa là chân thật, bất diệt, không ai có thể đụng tới. Vậy mà loài người, một tạo vật hèn hạ vô cùng thấp hèn như vậy mà dám không có tuân lệnh của Thiên Chúa thì đấy là tội đáng chết vô cùng bất tận rồi. Nhưng nếu chúng ta xét đến những nguyên nhân để con người bất tuân, chúng ta sẽ thấy được con người đáng bị sa hỏa ngục muôn muôn ngàn lần, đáng bị băm ra trăm muôn ngàn mảnh, vẫn không xứng đáng với tội. Tại sao vậy? Tại vì cái nguyên nhân mà con người bất tuân lệnh Chúa là vì con người không tin vào Chúa, trái lại lại tin vào Satan, coi Satan hơn Chúa, coi nó chân thật hơn Chúa. Chúa là đấng chân thật, bây giờ lại trở thành gian dối, giấu giếm, không có tỏ ra cho con người biết những gì tốt lành nhất, lợi ích nhất cho con người là lên bằng Thiên Chúa, lại giấu giếm, và vì thế nên cấm không cho con người động đến cái cây biết lành biết dữ. Trái lại, Satan yêu thương con người và vì thế nên đã chỉ cho con người những gì tốt nhất để con người có thể hoan hưởng. Do đó nên con người tin vào Satan hơn là Thiên Chúa, là đấng dựng nên mình. Trong khi đó, Satan là một tên lừa đảo, gian dối, mà bây giờ con người lại cho Thiên Chúa gian dối, lừa đảo. Do đó nên không nghe Thiên Chúa nữa mà nghe ma quỷ, coi Thiên Chúa không bằng Satan, tôn sùng Satan, cho Satan lên chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng mình và cho Thiên Chúa đi ra ngoài trời. Chúng tôi không tin Chúa nữa, Chúa không còn tốt lành nữa, Chúa đối xử với chúng tôi như vậy đó hả? Vậy mà là dựng nên chúng tôi làm cái gì? bây giờ chúng tôi bất tuân lệnh đó. Bởi vì chúng tôi có ăn thì mới nâng lên bằng Thiên Chúa. Còn Chúa nói là đụng vào thì chết, thì ra Chúa dọa chúng tôi. Bây giờ chúng tôi ăn để được sống được bằng Chúa thì không có chết được. Do đó chúng tôi tin ma quỷ, chúng tôi bất tuân lệnh Chúa. Bởi vì lệnh Chúa là gian dối. Do đó nên chúng tôi không chết, mà chúng tôi được sống nữa là khác, mà còn giống như Chúa nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Con người bất tuân lệnh Chúa chỉ vì không tin Chúa, tin ma quỷ. Do đó cái tội đó là cái tội không thể nào tha thứ được và đền được. Không thể nào. Vậy mà Chúa có phạt con người không? Thưa có. Và đó, Chúa phạt con người rất là nhẹ nhàng thôi. Ở chỗ là người nữ thì phải mang nặng đẻ đau, còn người nam thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có của ăn. Rồi cuối cùng từ bụi đất trở về bụi đất, có nghĩa là phải chết. Thế thôi. Thì cái hình phạt này đúng là tượng trưng, không có là cái gì đối với tội lỗi của họ hết. Nhưng chính trong cái án phạt đó thì lại cho thấy lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết. Lòng thương xót Chúa yêu con người vô cùng, hơn cả khi con người còn sống trong tình trạng công chính nguyên thủy nữa. Ở chỗ Thiên Chúa đã hứa cứu chuộc con người. Bởi vì Thiên Chúa hiểu con người hơn ai hết, dầu sao họ cũng lầm, không biết việc họ làm. Và đó là lý do sau khi bị hạch hỏi, con người không nhận lỗi, không xin lỗi, còn đổ cho nhau. Và Thiên Chúa thậm chí kể cả cái vấn đề con người láo léo, không nhận lỗi, không xin lỗi Chúa như vậy mà cũng không phạt họ, trái lại còn lắng nghe họ nữa, để xem họ biện hộ như thế nào. Ai dòng thì đổ cho Eva là người Chúa cho ở với tôi, còn Eva thì đổ cho con rắn bởi vì bị nó đánh lừa. Tới lúc bây giờ mới nhận thấy mình bị lừa, có nghĩa là lầm, không biết việc mình làm, nhưng vẫn không nhận lỗi, vẫn không xin lỗi. Nhưng Chúa vẫn chấp nhận những cái yếu hèn, những cái mù quáng của con người như thế để tỏ lòng thương xót hơn. Chính vì con người không biết nhận lỗi, xin lỗi mà bây giờ Chúa sẽ đền tội thay và làm cho người, con người nhận biết Chúa hơn khi Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho họ. Và chính trong khi họ đổ lỗi cho nhau đó, Chúa vẫn lắng nghe. Và cuối cùng khi Eva đổ lỗi cho rắn quỷ rồi thì Chúa chấm dứt ở đó, không để cho tên rắn quỷ có lời biện hộ nào, không được lên tiếng một tí nào, bởi vì hắn là đầu dây mối giờ gây ra nguyên tội, mang cái chết đến cho con người ngay từ ban đầu, như Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 44. Nguyên cái sự kiện mà trong cái án phạt nguyên tội lại có lời hứa cứu chuộc, cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa muốn lợi dụng tội lỗi của con người, muốn lợi dụng con người yếu đuối, mù quáng, thấp hèn để tỏ lòng thương xót của người ra. Nếu con người không phạm tội, không có nguyên tội, chúng ta sẽ không thấy rõ được Thiên Chúa toàn hảo đến mức nào nơi lòng thương xót của người. Và như chúng ta đã xác tín, Thiên Chúa không xúi dục con người phạm tội để tỏ lòng thương xót. Không, con người tự động phạm tội và Chúa chộp lấy cơ hội đó để thương xót. Thế thôi. Và đó là lý do ở trong thư Roma đoạn 5, Thánh Phaolô đã nói: ở đâu tội càng gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa. Adam Eva trước khi phạm tội thì đã có ân sủng rồi, nhưng sau khi phạm tội càng tràn đầy ân sủng hơn nơi lời hứa cứu độ. Và đó là ý nghĩa của cái hành động đâm vào cạnh sườn Chúa và ám chỉ con người phạm đến Chúa, để rồi nhờ tội lỗi đó mà máu và nước chảy ra, mà con người được sự sống và sự sống viên mãn. Do đó nên ngay cái đêm phục sinh, giáo hội đã ca lên một cái câu rất là chướng tai, rất là lạc đạo, đó là: ôi tội hồng phúc,
o felix culpa,
có nghĩa là ôi tội hồng phúc, thật sự là chí lý, quá đúng với những gì xảy ra được Thánh Gioan thuật lại trong bài phúc âm hôm nay. Chúng ta thấy được ý nghĩa và mầu nhiệm của tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa nơi bài phúc âm, chẳng những nơi bài phúc âm 5B mà còn cả bài phúc âm 5A lẫn 5C nữa. Và bài phúc âm 5A và 5C lại thích hợp với hai bài đọc 1 và 2 của 5B hôm nay. Bài đọc 1 hôm nay chúng ta thấy có cái câu hợp với lòng thương xót Chúa tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa. Đó là cái câu cuối cùng. Quả tim ta thổn thức trong ta, và ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của ta. Hai cái câu này, theo em, khi thấy dân Ngài tội lỗi, phản bội Ngài, thì Ngài lại thổn thức, lại bồi hồi, thương xót họ, thay vì giận dữ họ. Đó, cái câu sau cho chúng ta thấy điều đó. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của... Nếu Thiên Chúa là một ác thần, là một vị vua hung ác, không cần nói đến hung ác nữa, chỉ cần nói đến gọi là minh vương thôi, phạm đến mình một cái là chết ngay lập tức, ăn năn tội không kịp. Chứ đừng có nói mà thổn thức trong lòng với ruột gan bồi hồi vân vân. No. Đấy, thế gian là như vậy đấy. Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu tràn đầy lòng thương xót, do đó nên Chúa đã có những thái độ khác hẳn, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Quả tim ta thổn thức trong ta, và ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của... Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Nếu mà người phàm thì không thể nào chịu đựng được những gì người ta xúc phạm đến mình, nhất là khi mình có quyền nữa thì càng chết. Nhưng Thiên Chúa thì lại khác. Thiên Chúa còn uy nghi cao cả, còn quyền hơn bất cứ ai trên trần gian này. Thế mà Thiên Chúa vẫn không hủy diệt con người tội lỗi, trái lại còn thương xót họ, còn cứu họ nữa, lấy thiện báo ác. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi, ta không thích tiêu diệt. Đấy, bài phúc âm cho 5A rất thích hợp với đợt bài đọc 1. Bởi vì bài phúc âm 5A cho chúng ta thấy lòng thương xót Chúa, hay là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa, hiền lành và khiêm nhượng. Khi bị xúc phạm, chẳng những nhịn nhục, tha thứ, mà còn quỳ xuống rửa chân cho tội nhân nữa, để cho họ được nên thanh sạch, xứng đáng hiệp thông thần linh với người. Tới bài đọc 2, chúng ta thấy cái gì? Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm Cha trên trời dưới đất. Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài, và nhờ Thánh Thần của Ngài thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin anh em được Đức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, và cũng được biết lòng mến của Đức Kitô vượt quá trí hiểu loài người. Nhờ đó anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy ngay cái câu cuối cùng, được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa. Đấy, ở đây chúng ta thấy được là ý nghĩa của máu và nước chảy ra, là sự sống và sự sống viên mãn là như thế. Ở cái câu mà em vừa đọc cho quý anh quý chị nghe, trước hết là Thánh Phaolô tuyên xưng Cha của Đức Giêsu Kitô, có nghĩa là Chúa Cha, là nguồn gốc mọi danh phận làm Cha trên trời, có nghĩa là đấng giàu lòng thương xót, đã thương con người đến nỗi đã không tiếc con một Ngài, mà trái lại đã phó nộp Ngài vì tất cả chúng ta. Đó là theo Thánh Phaolô ở thư Roma đoạn 8 câu 32. Và nhờ Đức Giêsu Kitô, con người chẳng những được sống và được sống viên mãn khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Và khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội là họ có Thánh Thần của Ngài, của cả Cha lẫn Con. Và nhờ Thánh Thần này mà con người họ mới có thể trở thành một con người thiêng liêng, thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng. Người thiêng liêng đây ám chỉ là một con người sống đức tin, một con người ở thế gian không thuộc về thế gian, một con người có vợ như không có vợ, một con người dùng của đời này như không sử dụng. Đúng như Thánh Phaolô đã khuyên, đó là con người thiêng liêng, có xác như không có xác, bởi vì họ sống đức tin, vượt lên trên thế gian, sống ngược lại với thế gian. Đó là con người thiêng liêng, con người sống đức tin. Và vì sống đức tin như vậy, họ mới càng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa hơn nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến. Có nghĩa là nhờ sống thiêng liêng, sống đức tin đó mà Chúa Kitô trở nên sống động nơi họ, sống trong họ. Như Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Galata đoạn 2 câu 20. Và vì Chúa Kitô sống trong họ mà họ mới có thể yêu nhau như thầy đã yêu các con. Đó, lập nền kiên cố trong đức mến là như vậy. Nhờ Chúa Kitô sống trong họ mà họ biết thương xót người khác như chính Chúa thương xót họ nơi Chúa Giêsu Kitô. Và càng thương xót và càng sống đức ái trọn hảo, anh em sẽ được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, và cũng được biết lòng mến của Đức Kitô vượt quá trí hiểu loài người. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta sống lòng thương xót Chúa, sống đức ái trọn hảo bằng đức tin tuân phục của chúng ta, Chúa Kitô sống trong chúng ta, và người tỏ lòng thương xót Chúa của người cho chúng ta và qua chúng ta cho tất cả mọi người. Và nhờ đó, lòng thương xót của người mới càng bao rộng, kéo dài, cao cả và sâu xa. Lòng thương xót Chúa bao rộng ở chỗ nào? Ở chỗ bao gồm tất cả mọi người, không trừ ai, kể cả tội nhân, kể cả người con chiên lạc cuối cùng. Yêu từng người và yêu tất cả mọi người. Đó là tính chất hay là chiều kích bao rộng của tình yêu nhân hậu Thiên Chúa. Và tình yêu nhân hậu Thiên Chúa kéo dài ở chỗ nào? Ở chỗ Thiên Chúa luôn luôn trung thành với nhân loại, với tội nhân cho tới cùng. Dù họ bất trung, dù họ phản bội, dù họ phạm đến Chúa, nhưng Chúa vẫn trung thành. Tình yêu của Chúa không bao giờ ngừng, kéo dài cho tới vô cùng bất tận. Rồi, lòng thương xót Chúa, tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa là một tình yêu rất là cao cả, cao cả như chính Thiên Chúa. Bởi thế nên, tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa cao cả ở chỗ chính Thiên Chúa yêu chúng ta, chứ chúng ta thật sự không xứng đáng. Thiên Chúa chỉ vì mình là đấng toàn hảo, là tình yêu mà Thiên Chúa yêu chúng ta. Yêu một cách nhưng không, không đòi hỏi một cái gì hết. Đó là tình yêu cao cả, cao như Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa yêu chúng ta với tất cả bản tính là tình yêu của người. Đó, cao cả ở chỗ đó. Chứ không có vì chúng ta bất xứng hoàn toàn. Và càng bất xứng hơn khi chúng ta tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa vì yêu nhưng không, vô vị lợi, do đó Thiên Chúa vẫn yêu chúng ta. Và tình yêu của Thiên Chúa lại còn rất là sâu xa nữa. Ở chỗ Thiên Chúa đã phải xuống tận dưới đáy vực thẳm khốn nạn của nhân loại tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta. Thậm chí Thánh Phaolô ở thư thứ 2 gửi cho giáo đoàn Côrintô đoạn 5 câu 21 đã nói: người là đấng vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến thành tội lỗi để công chính hóa chúng ta. Chúng ta thấy tội lỗi là cái gì xấu xa nhất, nghịch với Chúa nhất, mà bây giờ Chúa lại trở thành tội lỗi là cái gì? Và chính vì Chúa Kitô đã mặc lấy nhân tính của con người, đã trở thành tội lỗi như vậy, mà càng có tội hình phạt lại càng nặng. Chúa Kitô bị đóng đanh giữa hai tên trộm cướp, ám chỉ là Chúa Kitô là đại ma đầu, là tên đại gian ác, là tội lỗi nhất. Bởi vì tội lỗi chính là gian ác, tự bản chất của tội lỗi là gian ác, là bất chính. Mà bây giờ vì Chúa Kitô vô tội đã bị biến thành tội lỗi rồi, do đó nên bây giờ Chúa bị chết giữa hai tên trộm để đền tội cho con người. Thiên Chúa đã phải xuống tận đáy vực khốn nạn của con người, còn sâu hơn con người nữa, mới có thể cứu được con người. Bây giờ còn ai đáng thương hơn? Chúng ta là tội nhân hay đấng ở trên cây thập giá? Nếu không phải đấng ở trên cây thập giá, có phải là Thiên Chúa đã xuống sâu hơn cả khốn nạn tội lỗi của chúng ta không, để cứu chuộc chúng ta không? Đấy, lòng thương xót Chúa là như vậy, bao rộng, kéo dài, cao cả, sâu thẳm. Và chính vì thế mà chúng ta càng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, càng sống lòng thương xót Chúa, càng làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì chúng ta càng viên mãn. Để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa. Đấy là tất cả phụng vụ lời Chúa được giáo hội chọn đọc cho Thánh Tâm Chúa Giêsu 5B, nhưng mà cũng bao gồm cả bài phúc âm 5A lẫn 5C, rất là thích hợp và chính yếu cho lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta là Kitô hữu, có nghĩa là chúng ta đã được Thiên Chúa thương, cứu chuộc, và nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đã được tái sinh và đã mặc lấy con người mới, đã trở thành một con người thiêng liêng, nhờ đức tin. Nhưng nếu chúng ta không sống đức tin, chúng ta không bao giờ trở thành con người thiêng liêng, không bao giờ. Bởi vì không sống đức tin là chúng ta sống theo trần gian, sống theo ma quỷ, sống theo con người cũ, đam mê dục dục, tính mê nết xấu. Và như thế chúng ta không bao giờ cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, bởi vì chúng ta không sống theo đức tin. Và không sống theo đức tin thì Chúa Kitô không thể sống trong chúng ta, không tỏ lòng thương xót của Chúa ra chúng ta để chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể tác hành đức ái trọn hảo như người đã yêu thương chúng ta. Như thế chúng ta lại càng không có hiểu được chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của lòng thương xót Chúa. Và do đó chúng ta sẽ không có bao giờ được sống viên mãn. Tuy nhiên chúng ta không thể nào tiến được lên tới chỗ đó nếu chúng ta không bắt đầu sống đức tin bằng việc chúng ta thực hiện cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay. Đó là sẽ nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Chúng ta hãy bắt đầu ngay từ đó. Chúng ta hãy nhận tội lỗi của chúng ta, nhìn lên đấng đã bị chúng ta đâm thâu qua bằng tội lỗi của chúng ta, để thấy được lòng thương xót Chúa mà trở về với Chúa. Chỉ có khi nào chúng ta nhận thấy được lòng thương xót Chúa và nhờ đó chúng ta thấy được mình là một tội nhân vô cùng khổ nạn đáng thương, nhìn lên đấng đã bị đâm thâu qua có ý nghĩa như vậy. Có nghĩa là cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa đối với chúng ta là một tội nhân vô cùng khổ nạn đáng thương, để nhờ đó chúng ta trở về với Chúa, sống đức tin, trở thành một con người thiêng liêng, cho Chúa Kitô sống trong chúng ta bằng lòng tin tưởng của chúng ta vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Nhờ đó Chúa có thể tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho chúng ta mỗi ngày một hơn, nhất là qua chúng ta, cho tất cả mọi linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, để chính chúng ta cũng như tất cả mọi linh hồn đều bơi lội trong lòng thương xót Chúa bao rộng, dài lâu, cao cả và sâu thẳm. Một lòng thương xót Chúa, nếu chúng ta tiếp tục bơi lội trong đó, sẽ không bao giờ chìm và sẽ trả lại được sống và được sống viên mãn hơn. Amen.
Chúa yêu thương đợi chờ, mời gọi con yêu mến Ngài thôi. Vì con khát khao một điều, nên con Chúa, nên con sự sáng. Chúa yêu thương đợi chờ, mời gọi con nên bạn tâm phúc. Con nguyện ước dấn thân phụng thờ và kết hiệp trong tình yêu của Ngài. Lạy trái tim Chúa, nhân từ yêu cho đầy lòng khoan dung hằng luôn tin chung. Xin cho con biết trên thân nơi Ngài tội lỗi của con và cả thế giới. Một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối cuối xin Ngài xót thương. Xin cho con biết tin thác nơi Ngài tội lỗi của con và cả thế giới. Một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối.